Hồi 27. Trao hào kiệt tiếu ngạo giang hồ. Nghi Lâm đỡ bên vai Lệnh Hồ Xung, trái tim trong lồng ngực cô đập loạn cả lên vì sợ hãi. Cô hỏi khẽ, đại ca không bị thương chứ? Khúc Dương thở dài nói, Lưu Hiền đệ nói sư huynh và Hiền đệ bất hòa, không ngờ đến lúc Hiền đệ lâm nguy thì lão lại ra tay cứu giúp. Lưu Chính Phong nói, sư huynh của tiểu đệ hành động cổ quái khiến cho người khác khó đoán được. Tiểu đệ và Mạc sư huynh bất đồng quyết không phải vì chuyện bần phú nhỏ nhoi, chỉ vì tính nết không hợp nhau mà thôi. Khúc Dương lắc đầu nói, kiếm pháp của lão tuy tinh thâm nhưng tiếng hồ cầm lại thê lương náo nuột, khiến người nghe phải rơi lệ. Lão chưa thoát được vòng trần tục, chưa ra khỏi cái lẫn quẩn của đời thường. Lưu Chính Phong nói, đúng vậy, Mạc sư huynh tấu hồ cầm chỉ có đi mà không có lại, khúc điệu vô cùng náo nuột bi ai, cứ thế mà đi mãi, ca từ diễn đạt cái vui vẻ mà không dâm, bi ai mà không ảm đạm, nhưng khúc điệu lại không được như vậy. Tiểu đệ vừa nghe tiếng hồ cầm của Mạc sư huynh thì chỉ muốn tránh xa. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm, hai người này mê âm luật quá mức, đang lúc hai chân sắp bước vào quan tài mà còn thảo luận cái gì bi ai mà không ảm đạm, cái gì phong nhã với tục khí. May mà Mạc đại sư bá kịp thời đến cứu mạng chúng ta, nhưng đáng tiếc tiểu cô nương họ Khúc lại bị Phí Bân giết chết rồi. Lại nghe Lưu Chính Phong nói, nhưng nói đến kiếm pháp võ công, tiểu đệ vạn lần cũng không bằng Mạc sư huynh. Lúc bình thường tiểu đệ thất kính với sư huynh, bây giờ nghĩ lại thật hổ thẹn. Khúc Dương gật đầu nói, chưởng môn phái Hành Sơn quả thật danh bất hư truyền. Nói xong Khúc Dương quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung nói, tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu, không biết tiểu huynh đệ có thể đáp ứng không? Lệnh Hồ Xung đáp, tiền bối có điều gì sai bảo, vãn bối xin nghe. Khúc Dương liếc nhìn Lưu Chính Phong rồi nói, ta và Lưu Hiền đệ say mê âm luật, đem mấy chục năm sống ra để sáng tác khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, một khúc nhạc kỳ diệu xưa nay chưa từng có. Từ nay về sau, trên thế gian này, nếu có được Khúc Dương thì không thể có Lưu Chính Phong. Nếu có Lưu Chính Phong thì không thể có Khúc Dương. Cứ coi như hai nhân vật Khúc Dương và Lưu Chính Phong tuy không sinh cùng ngày, nhưng đã có duyên tương ngộ nên kết làm bằng hữu. Hai người đã tinh thông âm luật, lại có nội công thâm hậu, sở thích giống nhau, lao tâm khổ trí cùng sáng tác ra khúc nhạc này, ta và Lưu Hiền đệ dẫu thác về chính suối cũng không khỏi ngậm ngùi. Lão nói đến đây bèn lấy từ trong bọc ra một cuốn sách rồi nói, đây là cầm phổ và tiêu phổ của Tiếu Ngạo Giang Hồ, xin tiểu huynh đệ hãy niệm tình nghĩ đến tâm huyết của hai ta mà đem cầm phổ và tiêu phổ này đi khắp thế gian kiếm tìm cho được truyền nhân. Lưu Chính Phong nói, khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ này nếu có thể truyền lại cho thế gian, ta và Khúc đại ca mới yên lòng nhắm mắt. Lệnh Hồ Xung khom lưng nhận khúc phổ từ tay Khúc Dương, cất vào trong túi của mình rồi nói, hai vị tiền bối hãy an tâm, vãn bối xin tận lực. Trước đó Lệnh Hồ Xung nghe Khúc Dương nói có chuyện khẩn cầu thì tưởng là chuyện khó khăn nguy hiểm, trong thâm tâm chàng đã nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng tìm ra cách để giải quyết, chỉ sợ phải vi phạm môn quy, đắc tội với đồng đạo trong chính phái. Nhưng chàng không ngờ Khúc Dương chỉ muốn chàng tìm người nào biết đánh đàn thổi sáo để truyền lại khúc nhạc này thì chàng rất yên tâm. Lưu Chính Phong nói, Lệnh Hồ Hiền Điệt, khúc nhạc kỳ lạ này không những là tất cả tâm huyết của hai chúng ta tạo nên mà còn liên quan đến một vị tiền nhân. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có đoạn viết cho đàn là do Khúc đại ca dựa vào Quảng Lăng Tán của Kê Khang đời Tấn mà cải biên thành. Đối với chuyện này, Khúc Dương rất đắc ý, lão mỉm cười nói, ngàn xưa đã tương truyền, sau khi Kê Khang chết, khúc Quảng Lăng Tán không còn nữa. Tiểu huynh đệ có đoán ra ta kiếm được nó từ đâu không? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, ta vốn chẳng hiểu chút nào về âm luật, huống hồ hai người này hành xử không giống ai, ta làm sao đoán được. Chàng bèn nói, xin tiền bối chỉ giáo cho. Khúc Dương cười nói, Kê Khang là người có tính cách rất đặc biệt. Sử thư khen Kê Khang là văn từ trang nghiêm từ thuở trẻ đã thấm nhuần tư tưởng của lão Trang. Tính cách của Kê Khang rất hợp với ta. Trung Hội lúc đó làm quan lớn, ngưỡng mộ danh tiếng của Kê Khang nên tìm đến thăm. Kê Khang cứ chuyên chú đánh kiếm, không cần biết đến sự có mặt của Trung Hội. Trung Hội muốn hỏi một điều nhưng không còn hứng thú nữa, bèn bỏ đi. Sau đó Kê Khang hỏi Trung Hội: "Ngươi nghe cái gì mà đến? Đã thấy cái gì mà đi?" Trung Hội nói: "Ta nghe cái đã nghe mà đến, thấy cái đã thấy mà đi." Trung Hội được coi là một kẻ sĩ thông minh tài trí, nhưng đáng tiếc tính tình lại nhỏ nhen, vì chuyện này mà ấm ức trong lòng, sàm tấu Kê Khang với Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu bèn bắt Kê Khang đem giết. Lúc Kê Khang sắp bị hành hình, bèn gảy lên một khúc nhạc tràn đầy khí phách, đó là khúc Quảng Lăng Tán. Rồi Kê Khang lại nói: "Quảng Lăng Tán từ đây không còn nữa." Người hậu thế biết được câu nói ấy đều có ý đi tìm khúc nhạc này. Nên nhớ rằng khúc nhạc này không phải do Kê Khang sáng tác. Kê Khang là người đời Tây Tấn. Khúc nhạc này đến đời Tây Tấn thì bị thất truyền. Như vậy nó phải có trước đời Tây Tấn chứ. Lệnh Hồ Xung không hiểu, bèn hỏi: "Trước đời Tây Tấn ư?" Khúc Dương nói: "Đúng vậy. Ta cũng muốn đi tìm gốc gác của khúc Quảng Lăng Tán, bèn tìm cách khai quật mộ phần của hoàng đế và đại thần hai triều Tây Hán và Đông Hán. Liên tục khai quật 29 ngôi mộ cổ, tới ngôi mộ cuối cùng ở Thái Ung thì tìm được khúc phổ Quảng Lăng Tán." Lão nói xong thì cười ha hả, rất lấy làm đắc ý. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, nghĩ thầm: "Lão này vì một khúc nhạc viết cho đàn mà lớn gan đi quật 29 ngôi mộ cổ." Chợt thấy trên mặt Khúc Dương nụ cười đã biến mất, thần sắc ủ rũ, nói: Tiểu huynh đệ là đại đệ tử của danh môn chính phái. Ta vốn không muốn ủy thác việc này cho tiểu huynh đệ, nhưng tình thế rất gấp nên ta đành phải nhờ cậy, xin đừng trách." Lão nói xong thì quay sang Lưu Chính Phong, nói: "Lưu hiền đệ, chúng ta có thể đi được rồi đấy." Lưu Chính Phong vâng một tiếng rồi đưa tay ra. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng cất lên một tràng cười dài. Vận nội lực khắp người, làm đứt đoạn nội tức lẫn tâm mạch. Cả hai cùng nhắm mắt đi đến suối vàng. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la to: "Khúc tiền bối, Lưu sư thúc!" Chàng đưa tay sờ lên mũi của hai người, không còn thấy hơi thở nữa. Nghi Lâm sợ hãi, lắp bắp: Họ chết hết rồi ư?" Lệnh Hồ Xung gật đầu, nói: "Sư muội, chúng ta mau đem bốn thi thể này chôn đi, để tránh khỏi bị người ta tìm thấy sẽ sinh chuyện rắc rối. Chuyện Phí Bân bị Mặc Đại Tiên Sinh giết, nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài." Lệnh Hồ Xung nói đến đây, hạ nhỏ giọng: "Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, Mặc Đại Tiên Sinh sẽ biết do hai chúng ta nói ra thì tai họa không nhỏ đâu." Nghi Lâm đáp: "Dạ, nếu sư phụ hỏi, tiểu muội có nên nói không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bất kỳ ai hỏi cũng không được nói. Tiểu muội mà nói, Mặc Đại Tiên Sinh sẽ đến so kiếm với sư phụ của tiểu muội ngay, há không phải hỏng bét sao?" Nghi Lâm nghĩ đến chuyện vừa được chứng kiến kiếm pháp của Mặc Đại Tiên Sinh thì không kìm được sợ hãi, vội nói: "Tiểu muội không nói đâu." Lệnh Hồ Xung cúi xuống nhặt trường kiếm của Phí Bân lên, đâm 17-18 nhát lên thi thể của lão ta. Nghi Lâm cảm thấy bất nhẫn liền nói: "Lệnh Hồ đại ca, người đã chết rồi, hà tất đại ca còn hận thù mà giày xéo thi thể người ta như vậy?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Lưỡi kiếm của Mặc Đại Tiên Sinh vừa nhỏ vừa mỏng, người qua đây thấy vết thương của Phí sư thúc thì biết ngay ai đã hạ thủ. Ta không phải muốn hành hạ thi thể Phí sư thúc, mà chỉ muốn làm cho các vết thương trên người lão loạn xạ cả lên, để ai nhìn cũng không thể nhận ra do người nào hạ thủ mà thôi." Nghi Lâm thở dài rồi nghĩ: "Giang hồ có quá nhiều chuyện dối trá, thật là khó đoán." Lệnh Hồ Xung liền trường kiếm xuống, nhấc một cục đá đặt lên thi thể Phí Bân, nói: "Tiểu muội đừng bận lòng, ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong chàng nhấc cục đá đặt nhẹ nhẹ lên thi thể Phí Bân, dường như nghĩ thi thể cũng có tri giác, chỉ sợ thi thể bị đau. Nghi Lâm cũng tiếp tay nhặt đá lần lượt lấp hết bốn thi thể của bốn người. Lúc lấy đá lấp thi thể Khúc Phi Yên, cô nói: "Tiểu muội muội, nếu muội không vì ta thì đâu gặp nguy nan như thế này. Ta ta mong tiểu muội được lên tiên giới hưởng phúc, kiếp sau đầu thai làm thân nam tử, tích nhiều công đức, để cuối cùng có thể đến được cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Lệnh Hồ Xung ngồi trên tảng đá, nghĩ đến ơn cứu mạng của Khúc Phi Yên, nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ mà sớm gặp bất hạnh, lòng rất thương cảm. Chàng vốn không tin đạo Phật, nhưng cũng ráng niệm vài câu Nam Mô A Di Đà Phật với Nghi Lâm. Một lúc sau, vết thương của Lệnh Hồ Xung đau buốt, chàng lấy từ trong người ra khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mở ra xem chỉ thấy toàn là những văn tự cổ quái, một chữ cũng không đọc ra. Sở học văn tự của chàng vốn có hạn, chỉ thấy cầm phổ của Thất Huyền Cầm là kỳ hình quái tự, còn văn tự trong Tiêu Phổ lại cổ xưa và bí hiếm, chàng chưa hề thấy qua. Tiện tay chàng gấp cuốn sách cất vào trong túi, ngẩng đầu lên trời thở dài, rồi nghĩ: Lưu sư thúc kết giao bằng hữu khiến tính mệnh toàn gia bị diệt. Tuy sư thúc kết giao với trưởng lão ma giáo, nhưng cả hai đều gan dạ nghĩa khí, không hổ thẹn là những bậc hảo hán oanh liệt, thật khiến người đời cảm phục. Ngày Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm là muốn rút khỏi võ lâm, không biết như thế nào lại kết oán thù với phái Tung Sơn, thật là kỳ lạ. Hồi 28. Hẻm Hướng Dương ở phố Phúc Châu. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bỗng thấy thanh quang lấp loáng ở góc tây bắc, ánh sáng ngang dọc, vừa nhìn đã biết ngay đang có trận chiến quyết liệt. Chàng thắc mắc không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì. Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu muội ngồi đây đợi ta một chút, ta đi một lát rồi về ngay. Nghi Lâm đang lo đắp mộ, không thấy được ánh thanh quang đó, chẳng biết Lệnh Hồ Xung muốn đi đâu. Cô bèn gật đầu. Lệnh Hồ Xung chống gậy bước đi, nhặt lấy trường kiếm của Phí Bân đeo sau lưng, rồi tiến về phía phát ra thanh quang. Đi được một lúc thì nghe được loáng thoáng tiếng đao kiếm giao đấu kịch liệt, nhanh như pháo liên châu. Lệnh Hồ Xung cúi thấp người xuống, từ từ di chuyển đến gần. Khi nghe tiếng đao kiếm giao đấu ngay phía trước, chàng núp vào phía sau một gốc đại thụ nhìn ra. Dưới ánh trăng, một vị dáng người nho nhã tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ, chính là sư phụ Nhạc Bất Quần. Một đạo nhân thấp bé chạy vòng ngoài vô cùng mau lẹ, bao vây Nhạc Bất Quần. Trường kiếm trong tay lão phóng rất nhanh, mỗi vòng chạy phóng ra đến mười mấy chiêu kiếm. Đó chính là Dư Thương Hải, chưởng môn phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Xung bất ngờ thấy sư phụ và người động thủ, đối thủ lại là chưởng môn phái Thanh Thành, bất giác cảm thấy cao hứng. Phong cách của Nhạc Bất Quần nhàn nhã, mũi kiếm của Dư Thương Hải đâm tới, lão Nhạc chỉ tiện tay gạt ra. Dư Thương Hải chuyển đến sau lưng lão, lão cũng không quay người lại, chỉ quơ kiếm hộ thân ở phía sau. Dư Thương Hải phóng kiếm càng lúc càng nhanh, Nhạc Bất Quần chỉ thủ mà không xuất chiêu. Lệnh Hồ Xung rất khâm phục, thầm nghĩ: trong võ lâm, sư phụ ta được tôn xưng là quân tử kiếm, quả nhiên phong độ ung dung nho nhã, cùng người động thủ ra chiêu mà không có một chút bối rối nào. Chàng xem một lúc lại nghĩ, sở dĩ sư phụ không nổi nóng là bởi vì phong độ của lão nhân gia không những rất nhàn nhã mà võ công còn rất cao thâm. Nhạc Bất Quần ít khi động thủ với ai, trước nay Lệnh Hồ Xung thường thấy sư phụ chỉ ra chiêu tỉ thí với sư mẫu hoặc truyền dạy cho bọn đệ tử, nhưng cũng chỉ là đánh giả. Bây giờ chàng mới được xem lão nhân gia chiến đấu thực sự, tất nhiên là không giống đánh giả. Lại thấy Dư Thương Hải phóng kiếm phát ra những tiếng rít veo véo, đủ biết nội lực của lão ta rất mạnh. Lệnh Hồ Xung lo thầm, nghĩ: ta trước này vẫn coi thường phái Thanh Thành, nào ngờ lão đạo sĩ lùng quắc queo này lợi hại như vậy. Nếu ta không bị thương, quyết cũng không thể là đối thủ của lão. Lần sau có gặp lão, ta nên cẩn thận, tốt hơn hết là sớm tránh xa. Lại xem thêm một lúc nữa, chàng thấy Dư Thương Hải càng chuyển động càng nhanh, vòng quay của lão ta hóa thành một bóng xanh xoay quanh Nhạc Bất Quần. Song kiếm giao nhau rất nhanh, tiếng trước tiếp liền tiếng sau thành một chuỗi âm thanh kéo dài vô tận. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, nếu mấy chục chiêu kiếm kia đều phóng vào mình, e rằng một chiêu mình đỡ cũng không nổi, toàn thân sẽ bị lão đâm mười mấy vết ngay. Đạo sĩ lùng này còn hơn cả Điền Bá Quan, lão ra tay như vũ bão. Thấy sư phụ vẫn không chuyển thế công, bất giác chàng ngấm ngầm sợ hãi. Kiếm pháp của lão đạo sĩ lùn này thật lợi hại, sư phụ mà sơ hở một chút thì sẽ thất bại dưới kiếm của lão ngay. Bỗng nghe một tiếng choang rất nhanh, Dư Thương Hải bay vọt về phía sau hơn một trượng, đứng lại. Không biết lão đã tra kiếm vào vỏ từ lúc nào. Lệnh Hồ Xung giật mình nhìn sư phụ, cũng thấy trường kiếm của sư phụ đã tra vào vỏ rồi, người vẫn đứng bất động. Biến cố này diễn ra quá nhanh, Lệnh Hồ Xung không biết ai thắng ai bại, cũng không biết có người nào bị nội thương hay không. Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đứng lặng người nhìn nhau một lúc. Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Được, sau này có dịp gặp lại." Nói xong, lão xoay người hướng về mé phải vọt đi. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: "Dư quán chủ, khoan hãy đi. Vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào rồi?" Nhạc Bất Quần nói rồi phóng người đuổi theo. Dư âm chưa dứt mà bóng của hai người đã mất hút. Lệnh Hồ Xung biết được sư phụ đã thắng Dư Thương Hải, lòng thầm vui mừng. Chàng đang bị trọng thương, lại đứng lâu nên cảm thấy rất mệt, nghĩ bụng sư phụ đuổi theo Dư Thương Hải, cả hai thi triển khinh công, trong nháy mắt chắc đã chạy xa đến mấy dặm. Lệnh Hồ Xung chống gậy quay về hướng Nghi Lâm, bỗng nghe mé trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất thê lương. Lệnh Hồ Xung giật mình, đi thêm vài bước về hướng khu rừng, thấy thấp thoáng một bức tường màu vàng khi ẩn khi hiện, dường như là một ngôi miếu. Chàng tò mò bước nhanh về hướng đó. Đến cách ngôi miếu khoảng mấy trượng, bỗng nghe trong miếu có một giọng nói chát chúa của một lão già: "Tịch Tà Kiếm Phổ đang ở đâu? Người nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ vì vợ chồng ngươi mà báo thù, thay ngươi đi tru diệt toàn phái Thanh Thành." Lúc Lệnh Hồ Xung nằm ở trên giường trong Quần Ngọc Viện đã từng nghe giọng người này, chàng nhận ra lão già đang nói chính là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong. Chàng thầm nghĩ, sư phụ mình đang đi tìm vợ chồng Lâm Chấn Nam bị thất lạc, thì ra hai người này bị rơi vào tay Mộc Cao Phong. Lại nghe tiếng một người đàn ông nói: "Ta không biết Tịch Tà Kiếm Phổ là cái gì, Tịch Tà Kiếm Pháp được truyền qua mấy đời nhà họ Lâm ta đều là khẩu quyết chứ không có kiếm phổ." Chú thích: khẩu quyết nghĩa là bí quyết truyền miệng. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, lão này nhất định là phụ thân của Lâm sư đệ, tức tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam của Phước Oai Tiêu Cục rồi. Lại nghe Lâm Chấn Nam nói: "Tiền bối muốn vì tại hạ mà báo thù, tại hạ cảm kích vô cùng. Dư Thương Hải phái Thanh Thành đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày sau tất có quả báo. Dù hắn không bị tiền bối giết thì cũng sẽ chết dưới đao kiếm của một vị anh hùng hảo hán khác." Mộc Cao Phong nói: "Người nói như vậy là không tin ta lắm. Danh tiếng Tái Bắc Minh Đà chắc ngươi đã được nghe nhiều." Lâm Chấn Nam nói: "Một tiền bối oai chấn giang hồ, không ai không biết, không ai không nghe." Mộc Cao Phong nói: "Hay lắm, hay lắm. Oai chấn giang hồ thật không dám, nhưng họ Mộc này ra tay rất tàn nhẫn, trước nay không hề nương tình, chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi." Lâm Chấn Nam nói: "Ý của Mộc tiền bối là dùng cường lực để đối phó với Lâm Mỗ. Chuyện này Lâm Mỗ đã liệu trước rồi. Đừng nói nhà họ Lâm ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ, mà nếu có thật đi nữa thì bất luận người nào có uy hiếp dụ dỗ đến đâu, Lâm Mỗ cũng quyết không nói ra. Lâm Mỗ bị phái Thanh Thành giam cầm, không có ngày nào mà không chịu cực hình. Võ công của Lâm Mỗ tuy thấp nhưng xương cốt lại rất cứng rắn." Mộc Cao Phong nói: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi." Lệnh Hồ Xung đứng ngoài miếu nghe vậy, bèn nghĩ: "Cái gì là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi?" Chàng lại nghe Mộc Cao Phong nói tiếp: "Người khoác lác tự cho mình có xương cốt cứng rắn, chịu đựng nổi cực hình, bất luận lão mũi trâu lùng tịch phái Thanh Thành tra tấn thế nào vẫn kiên quyết không khai. Nếu nhà họ Lâm người vốn không có Tịch Tà Kiếm Phổ thì người không khai có nghĩa là không thể khai được, đừng cho rằng xương cốt cứng hay không. Phải rồi, Tịch Tà Kiếm Phổ của ngươi là có thật, có nói sao cũng không chịu đưa ra chứ gì." Một lúc sau, Mộc Cao Phong thở dài nói: "Ta thấy ngươi thật ngu xuẩn. Lâm tổng tiêu đầu, tại sao ngươi chịu chết cũng không chịu đưa kiếm phổ? Kiếm phổ này chẳng ích lợi gì cho ngươi cả. Theo ta thấy, kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này có lẽ rất tầm thường. Nếu không, tại sao ngay cả đệ tử phái Thanh Thành mà ngươi cũng đấu không lại? Loại võ công như vậy không cần đề cập đến nữa." Lâm Chấn Nam nói, đúng rồi, Mộc tiền bối nói không sai, đừng nói ta không có Tịch Tà kiếm phổ, cứ coi như có thật đi thì bộ kiếm pháp mèo què này cũng tầm thường thôi, đến cả tính mạng người thân trong nhà mình cũng không bảo vệ được, Mộc tiền bối để mắt tới nó làm gì? Mộc Cao Phong cười nói, ta chỉ hiếu kỳ thôi, lão mũi trâu lùng tịch đem nhiều người đến đánh, tìm mọi cách tra tấn ngươi, vậy thì trong kiếm phổ tất phải có điều kỳ lạ, không chừng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ rất cao thâm, tư chất của ngươi lại ngu muội nên không cách gì lĩnh ngộ được, mới làm ô nhục thanh danh của tổ tiên nhà họ Lâm ngươi. Ngươi mau đem ra đi để cho lão nhân gia xem một chút, chỉ ra những điểm hay của Tịch Tà kiếm pháp nhà họ Lâm cho anh hùng thiên hạ đều biết, hả không phải là tốt đẹp cho thanh danh nhà họ Lâm ngươi sao? Lâm Chấn Nam nói, hảo ý của Mộc tiền bối tại hạ xin tâm lãnh, tiền bối lục soát khắp người tại hạ thử xem có Tịch Tà kiếm phổ hay không. Mộc Cao Phong nói, không cần phải vậy, ngươi bị phái Thanh Thành giam cầm đã nhiều ngày, e rằng bọn chúng lục soát trên người của ngươi không 10 lần thì cũng 8 lần. Lâm Tổng Tiêu Đầu, ta cảm thấy ngươi ngu xuẩn lắm, ngươi có biết không? Lâm Chấn Nam nói, tại hạ quả thật ngu xuẩn, không cần đến tiền bối chỉ điểm, tại hạ đã biết từ lâu rồi. Mộc Cao Phong nói, không đúng, ngươi không biết, hoặc giả Lâm phu nhân có thể biết rõ chăng cũng không biết chừng. Tấm lòng yêu con của Từ Mẫu bao giờ cũng lớn hơn Nghiêm phụ. Lâm phu nhân thét lên, Mộc tiền bối nói sao? Chuyện đó với Bình Nhi ta đâu có liên can gì. Bình Nhi thế nào? Hắn ở đâu? Mộc Cao Phong nói, tiểu tử làm Bình Nhi thông minh lanh lợi, lão phu vừa thấy là đã thích lắm rồi. Hai tử cũng rất hiểu võ công của lão lợi hại, liền bái sư vào làm môn hạ của lão phu. Lâm Chấn Nam nói, thì ra hai tử của ta bái Mộc tiền bối làm sư phụ, thật là may mắn cho hắn. Hai vợ chồng tại hạ đã chịu nhiều cực hình, thân bị trọng thương, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Cầu mong Mộc tiền bối cho kêu hài nhi đến đây để gặp hai vợ chồng tại hạ lần cuối. Mộc Cao Phong nói, người muốn hài tử đến để vĩnh biệt nhau cũng là chuyện thường tình của con người, chuyện này không khó. Lâm phu nhân nói, Bình Nhi ở đâu? Mộc tiền bối, ta cầu xin tiền bối mau bảo hài nhi đến đây, đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Mộc Cao Phong nói, được, để ta đi kêu hắn. Có điều trước nay Mộc Cao Phong này không chịu để ai sai khiến, ta đi gọi hài nhi của ngươi đến, việc đó dễ như trở bàn tay. Song trước hết các ngươi hãy ngoan ngoãn nói chỗ để Tịch Tà kiếm phổ cho ta nghe đã. Lâm Chấn Nam thở dài nói, Mộc tiền bối thật sự không tin thì tại hạ cũng không biết làm sao. Tính mệnh vợ chồng tại hạ như chỉ mành treo chuông, muốn gặp mặt hài nhi lần cuối chắc khó đạt được ý nguyện. Nếu quả thật có Tịch Tà kiếm phổ, tiền bối không cần hỏi, tại hạ cũng sẽ cầu xin tiền bối chuyển nó cho Bình Nhi rồi. Mộc Cao Phong nói, đúng vậy, ta nói ngươi ngu xuẩn lắm, vì đến giờ phút này tâm mạch của ngươi đã bị đứt hết, ta không cần điểm một đầu ngón tay lên mình ngươi thì ngươi cũng sống không được một giờ ba khắc nữa. Ngươi chết cũng không chịu nói chỗ giấu kiếm phổ, vậy là sao? Tất nhiên là ngươi muốn bảo toàn công phu tổ truyền của họ Lâm, nhưng sau khi ngươi chết, họ Lâm chỉ còn lại một hài tử Lâm Bình Chi. Nếu ngay cả hắn cũng chết đi thì trên đời này có kiếm phổ cũng không còn con cháu của Lâm gia luyện kiếm. Kiếm phổ này có còn trên thế gian thì đối với nhà họ Lâm ngươi cũng vô dụng. Lâm phu nhân sợ hãi nói, hài nhi của ta bình an chứ? Mộc Cao Phong nói, bây giờ tất nhiên là bình an vô sự. Hai người hãy nói chỗ giấu kiếm phổ, sau khi lấy được ta bảo đảm sẽ giao cho hài nhi của các ngươi. Nếu hắn không hiểu rõ, ta có thể ở bên cạnh chỉ điểm, để khỏi giống như Lâm Tổng Tiêu Đầu nghiên cứu Tịch Tà kiếm pháp cả đời mà đến lúc già vẫn chưa hiểu cái kỳ diệu của nó, một chút cũng không thông. Còn không thì ta phải đánh một chưởng cho hài nhi của người chết còn hay hơn. Tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, hiển nhiên là lão vung chưởng đánh đổ một vật gì lớn ở trong miếu. Lâm phu nhân kinh hãi hỏi, sao lại vung chưởng đánh chết con trai ta? Mộc Cao Phong cười ha hả nói, Lâm Bình Chi là đồ nhi của ta, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Khi nào ta thích vung một chưởng đánh chết hắn thì cứ vung chưởng lên. Lại nghe mấy tiếng loảng xoảng, lão dùng chưởng lực đánh đổ tiếp một vật gì đó. Lâm Chấn Nam nói, nương tử không cần nói nhiều, hài nhi của chúng ta không nằm trong tay lão đâu, nếu có thì tại sao lão lại không đem đến đây để uy hiếp chúng ta? Mộc Cao Phong cười ha hả nói, ta nói ngươi ngu, quả nhiên ngươi ngu như bò. Tái Bắc Minh Đà muốn giết hài tử của ngươi có gì là khó đâu. Có thể nói bây giờ hắn không ở trong tay ta, nhưng nếu ta quyết chí đi tìm để giết hắn, lẽ nào ta không làm được? Bằng hữu của họ Mộc này có khắp thiên hạ, tai mắt rất nhiều, muốn tìm đứa con bảo bối của ngươi thì chẳng cần phí chút tâm lực nào. Lâm phu nhân nói nhỏ, tướng công, nếu lão thực sự muốn tìm hài nhi của chúng ta để giết cho hả giận? Mộc Cao Phong tiếp, đúng vậy, hai ngươi hãy nói ra, nếu tính mạng hai ngươi mất đi thì còn có Lâm Bình Chi sống để tiếp tục hương khói, không phải là điều tốt sao? Lâm Chấn Nam cười hà hà, nói, phu nhân ơi, nếu chúng ta nói với lão chỗ để tịch ta kiếm phổ, thì lão gù này trước hết sẽ đi lấy kiếm phổ, sau đó là giết con chúng ta. Nếu ta không nói lão gù này muốn được kiếm phổ thì phải bảo hộ tính mạng Bình Nhi được chu toàn. Ngày nào Bình Nhi chưa nói ra thì lão sẽ không giết hắn, chuyện đó ai cũng biết. Lâm phu nhân nói, đúng vậy, lão gù kia, mau đem vợ chồng ta giết đi. Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây, nghĩ rằng Mộc Cao Phong chắc giận lắm. Nếu không tìm cách dẫn dụ lão đi, e khó bảo toàn tính mạng vợ chồng Lâm Chấn Nam. Chàng lớn tiếng nói, Mộc tiền bối, Lệnh Hồ Xuân đệ tử phái Hoa Sơn, phụng mệnh sư phụ, xin thỉnh Mộc tiền bối dời gót ra đây, có chuyện cần bàn bạc. Mộc Cao Phong vô cùng tức giận, vùng chưởng lên định đánh vào đầu Lâm Chấn Nam. Bỗng nghe tiếng Lệnh Hồ Xuân nói ngoài miếu, nghĩ rằng Nhạc Bất Quần cũng đang đứng ở ngoài, lão không khỏi kinh sợ. Bình sinh lão chưa hề nhân nhượng ai, nhưng đối với chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần thì lão có lòng kiên dè, nhất là khi ở Quần Ngọc Viện lão đã được nếm qua tử hà công lợi hại của Nhạc Bất Quần. Lão uy hiếp vợ chồng Lâm Chấn Nam là hành động danh môn chính phái không bao giờ làm. Sư đồ Nhạc Bất Quần có lẽ đang ở bên ngoài miếu nghe hết cả rồi. Lão nghĩ, Nhạc Bất Quần bảo ta ra có chuyện bàn bạc gì đây? Lão muốn dùng lời hay để khuyên ta hay dùng lời mỉa mai châm biếm để sỉ nhục ta? Hảo hán không thể thụ nhục, tốt nhất là nên chuồn khỏi đây ngay. Lão liền nói, Mộc mổ đang bận việc khác, không thể tuân theo lời mời được. Người hãy bẩm báo với tôn sư, lúc nào rảnh rỗi xin mời đến Tái Bắc chơi, Mộc mổ sẽ quét sạch cửa ngõ để đón tiếp. Lão vừa nói hai chân vừa lùi từ trong miếu ra ngoài sân, chân trái nhẹ điểm xuống đất, phóng người lên trên nóc miếu rồi nhảy ra phía sau. Lão sợ bị Nhạc Bất Quần cản lại chất vấn nên vọt đi như một làn khói. Lệnh Hồ Xuân biết lão đã đi xa, lòng vui mừng, nghĩ thầm, thì ra lão gù này sợ sư phụ ta gần chết, nếu quả thật lão không chịu đi mà kiếm chuyện với ta thì thật nguy hiểm vô cùng. Lệnh Hồ Xuân chống gậy đi vào miếu thổ địa. Trong miếu tối thui không có đèn lửa, nhưng chàng vẫn thấy hai bóng người, một nam một nữ, nửa nằm nửa ngồi cùng tựa lưng vào ghế. Chàng khom lưng nói, tiểu điệt là Lệnh Hồ Xuân, môn hạ của phái Hoa Sơn, cùng với Bình Chi sư đệ có nghĩa đồng môn, xin ra mắt Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu. Lâm Chấn Nam vui mừng nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp chớ đa lễ, ta không dám nhận đâu. Hai vợ chồng ta đang bị trọng thương, khó đáp lễ lại, xin tha lỗi. Hài nhi của ta có thật là đã bái Nhạc đại hiệp làm sư phụ để làm môn hạ của phái Hoa Sơn không? Lão nói đến chữ cuối cùng thì giọng đã run run. Oai danh của Nhạc Bất Quần trong võ lâm cao hơn Dư Thương Hải gấp bội. Lâm Chấn Nam vì muốn kết thân với Dư Thương Hải nên hàng năm đều phái người đưa tặng lễ vật. Nhưng đối với các chưởng môn nhân trong Ngũ Nhạc kiếm phái thì lão tự biết không thể kết giao được, ngay cả lễ vật cũng không dám đưa tặng. Trước mắt lão thấy Mộc Cao Phong hung hãn như vậy, mà vừa nghe đến tên Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn thì lập tức bỏ chạy có cờ. Hài nhi của lão may mắn bái sư làm môn hạ phái Hoa Sơn, thật không có gì vui bằng. Lệnh Hồ Xuân nói, đúng vậy, lão gù Mộc Cao Phong đã ép buộc Lệnh Lang làm đồ đệ, nhưng Lệnh Lang quyết không chịu, lão gù đó đang muốn gia hại y thì được sư phụ của tiểu điệt giải cứu. Lệnh Lang đã cầu xin mong được đầu nhập vào môn phái của tiểu điệt. Sư phụ thấy y rất thành khẩn, lại có thể trở thành nhân tài, bèn nhận lời. Vừa rồi sư phụ của tiểu điệt và Dư Thương Hải đấu kiếm, sư phụ đánh cho lão thua phải bỏ chạy. Sư phụ của tiểu điệt đuổi theo muốn hỏi lão chỗ giam giữ bá phụ bá mẫu, không ngờ hai vị lại ở đây. Lâm Chấn Nam nói, ta mong, mong gặp Bình Nhi ngay mới được, chậm, chậm thì không kịp nữa. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói của lão rất yếu ớt, rõ ràng tính mệnh của lão lâm nguy trong khoảnh khắc, bèn nói, thưa Lâm Bá Phụ, tiểu điệt còn chưa nói, sư phụ của tiểu điệt sau khi giải quyết xong Dư Thương Hải sẽ đến đây tìm bá phụ ngay, sư phụ lão nhân gia tất có cách trị thương cho bá phụ. Lâm Chấn Nam cười đau đớn, nhắm đôi mắt lại, một lúc sau nói khẽ, Lệnh Hồ Hiền Điệt, ta không thể sống được nữa rồi. Bình Nhi được làm môn hạ của phái Hoa Sơn khiến ta thật sự vui sướng, xin Hiền Điệt ngày sau chăm sóc chỉ vẽ thêm cho y. Lệnh Hồ Xung đáp, bá phụ hãy an tâm, bọn tiểu điệt là đồng môn học nghệ thì coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Hôm nay tiểu điệt chịu lời ủy thác của bá phụ, tất nhiên phải hết sức chiếu cố cho Lâm sư đệ. Lâm phu nhân nói vào, hai vợ chồng ta có về nơi chính suối cũng không quên đại ân đại đức của Lệnh Hồ thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung đáp, xin hai vị đừng nói nữa, hãy ngưng thần tịnh dưỡng. Lâm Chấn Nam thở gấp, hơi thở đứt đoạn, nói, xin Hiền Điệt dặn lại cho hài nhi của ta rõ, trong hẻm hướng dương thành Phúc Châu có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ, là vật tổ truyền của nhà họ Lâm ta, nó nên giữ gìn cẩn thận. Nhưng tằng tổ Viễn Đồ Công có di huấn, phàm là con cháu ta thì không được mở ra xem, nếu không sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn, nó phải nhớ kỹ lời dạy này. Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp, được, tiểu điệt sẽ chuyển những lời di ngôn này đến y. Lâm Chấn Nam nói, đa chữ tạ cuối cùng vẫn chưa nói được thì lão đã tắt thở rồi. Trước đây lão gắng gượng chống chọi, chỉ mong có thể gặp mặt hài tử để nói ra những lời quan trọng này. Bây giờ được Lệnh Hồ Xung đồng ý chuyển lời, lại biết hài tử đã được nhận vào làm môn hạ phái Hoa Sơn, thì lão rất vui mừng, không còn lo lắng gì nữa, mới an tâm mà đi. Lâm phu nhân nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp, mong thiếu hiệp nói với hài nhi của ta đừng bao giờ quên mối thâm thù của phụ mẫu. Nói xong bà nghiêng người cố sức đập đầu vào cục đá. Bà vốn đã bị trọng thương, một cái đập đầu nhẹ cũng đủ qua đời. Lệnh Hồ Xung thở dài nghĩ thầm, Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong bức bách nói ra chủ dấu Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng họ thà chịu chết chứ không nói, đợi đến bây giờ biết mình gần chết mới bất đắc dĩ ủy thác cho ta chuyển lời. Nhưng lão sợ ta đi lấy kiếm phổ của nhà họ Lâm nên nói không được mở ra xem, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn. Lệnh Hồ Xung ta là hạng người nào mà đi dòm ngó kiếm phổ của nhà họ Lâm, thật là lấy dạ của tiểu nhân. Lệnh Hồ Xung đã thấm mệt, liền ngồi dựa vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau nghe tiếng Nhạc Bất Quần ở ngoài miếu nói, chúng ta vào trong miếu xem sao. Lệnh Hồ Xung gọi, sư phụ, sư phụ. Nhạc Bất Quần vui mừng nói, Xung Nhi phải không? Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi chống gậy chậm chậm đứng dậy. Lúc này trời đã bình minh, Nhạc Bất Quần tiến vào trong miếu, nhìn thi thể hai vợ chồng Lâm Chấn Nam, chào mày nói, vợ chồng Lâm tổng tiêu đầu đây ư? Lệnh Hồ Xung đem chuyện Mộc Cao Phong bức bách vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào, tự mình lấy tên của sư phụ dọa, làm lão sợ hãi bỏ đi ra sao, tình trạng vợ chồng Lâm Chấn Nam qua đời như thế nào, lần lượt kể hết ra. Di ngôn sau cùng của Lâm Chấn Nam cũng được chàng bẩm báo rõ cho sư phụ nghe hết. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, Dư Thương Hải đã uổng công hao tâm tổn sức một phen mà chẳng được gì, lại gây ra tội nghiệp không nhỏ. Lệnh Hồ Xung hỏi, sư phụ, lão thấp lùng họ Dư đã đắc tội với sư phụ ư? Nhạc Bất Quần đáp, Dư quán chủ có trình độ khinh công cực kỳ cao, ta đuổi theo rất lâu mà không thể đuổi kịp, lão chạy càng lúc càng xa, khinh công của phái Thanh Thành quả thật cao hơn khinh công phái Hoa Sơn ta một bậc. Lệnh Hồ Xung cười nói, công phu thí cổ hướng hậu và bỏ trốn của phái Thanh Thành vốn cũng cao thâm hơn các phái khác. Nhạc Bất Quần sa sầm nét mặt, mắng, Xung Nhi, ngươi ăn nói khinh bạc, lời lẽ chẳng đứng đắn chút nào, làm sao có thể làm gương cho các sư đệ, sư muội được. Lệnh Hồ Xung quay đầu, lè lưỡi rồi dạ một tiếng. Nhạc Bất Quần nói, ngươi trả lời thì trả lời, còn lè lưỡi ra là có ý gì? Lệnh Hồ Xung lại dạ. Chàng được Nhạc Bất Quần nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình cảm như phụ tử, nên đối với sư phụ nhiều phần kính sợ. Chàng cười hỏi: "Sư phụ, sao sư phụ biết đệ tử lè lưỡi?" Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng nói: "Già dưới tài ngươi rung động, không phải lè lưỡi thì là cái gì? Ngươi buông tuồng bừa bãi, lần này lại bị lộ tẩy rồi, thương thế có đỡ chút nào không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Dạ đỡ nhiều rồi." Chàng lại nói: "Một lần thất bại là một lần khôn ra." Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng rồi nói: "Ngươi khôn quá, hóa thành yêu tinh rồi, còn nói chưa đủ khôn sao?" Lão lấy trong túi ra cây hỏa pháo, đến giữa sân bật lửa châm ngòi rồi ném lên trời. Cây hỏa pháo bay vút lên, nổ đùng một tiếng ở lưng chừng trời, biến thành một thanh trường kiếm sắc bạc, lơ lửng trong không trung một lúc rồi mới từ từ rơi xuống. Khi rơi xuống cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng thì hóa thành những vì sao thỏa khắp một vùng. Đây là tín hiệu của chưởng môn phái Hoa Sơn triệu tập các đồ đệ. Thời gian qua chừng một bữa ăn, nghe xa xa có tiếng bước chân người vọng lại hướng về phía miếu thổ địa. Không bao lâu, Cao Căn Minh đã ở ngoài miếu gọi: "Sư phụ, lão nhân gia có đây không?" Nhạc Bất Quần đáp: "Ta ở trong miếu đây." Cao Căn Minh tiến vào trong miếu, khom người chào sư phụ, thấy Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh, y vui mừng nói: đại sư ca mạnh giỏi chứ. Ở đại sảnh Lưu Phủ nghe nói đại sư ca bị trọng thương, bọn tiểu đệ lo lắng vô cùng." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Coi như mạng ta còn lớn, thoát được cái chết." Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa, lần này là Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu vừa thấy Lệnh Hồ Xung, chưa kịp vấn an sư phụ, đã chạy đến ôm đại sư ca, kêu réo vui mừng khôn xiết. Tiếp đến là tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Đới Tử đi vào miếu. Khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thì thất đệ tử Đào Điếu, bác đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh Sang và tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng kéo đến. Lâm Bình Chi vừa trông thấy thi thể của song thân liền chạy đến, phủ phục ôm lấy khóc lóc thảm thiết. Bọn đồng môn thấy vậy ai cũng đau xót rơi lệ. Nhạc Linh Sang thấy Lệnh Hồ Xung bình yên vô sự, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy nên cô không tiện nói lời vui mừng với Lệnh Hồ Xung. Cô đi đến gần, nhẹ nắm tay phải của chàng, hỏi nhỏ: đại ca không sao chứ?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Không sao." Mấy hôm nay Nhạc Linh Sang quá lo lắng cho Lệnh Hồ Xung, bây giờ bỗng nhiên tương phùng thì những xót xa, buồn lo không thể nào kìm được nữa. Cô kéo tay áo của chàng rồi khóc òa lên. Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng vỗ vai cô, khẽ hỏi: "Tiểu sư muội sao vậy? Ai ăn hiếp tiểu sư muội? Cứ nói ra để đại ca đánh hắn một trận cho tiểu sư muội hả lòng." Nhạc Linh Sang không trả lời, chỉ khóc hoài. Một lúc sau thấy lòng đã nhẹ nhõm hơn, cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung lên lau nước mắt rồi nói: "Đại ca không chết, đại ca không chết thật chứ?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta không chết đâu." Nhạc Linh Sang nói: "Nghe nói đại ca bị Dư Thương Hải phái Thanh Thành đánh cho một chưởng, tội tâm chưởng của lão giết người không thấy máu. Chính mắt tiểu muội thấy lão giết khá nhiều người nên tiểu muội rất lo sợ. Tiểu muội rất..." Cô nghĩ tới những ngày vượt qua, ruột gan quặn đau, tâm thần khổ sở, chỉ lo cho tính mạng của Lệnh Hồ Xung, không kìm được lòng, nước mắt lại rơi lã chã. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Rất may chưởng của lão không đánh trúng ta. Vừa rồi sư phụ đánh Dư Thương Hải chạy bán mạng, ta rất vui mừng, đáng tiếc là sư muội không được chứng kiến." Nhạc Bất Quần nói: "Các người không được nói chuyện này ra cho người ngoài biết." Lệnh Hồ Xung và bọn đệ tử cùng đáp dạ. Nước mắt đầm đìa, Nhạc Linh Sang nhìn Lệnh Hồ Xung, chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt tiều tụy của đại sư ca không còn một chút huyết sắc. Lòng đau xót, cô nói: "Đại sư ca, lần này đại sư ca bị thương không nhẹ đâu. Sau khi về núi phải ăn dưỡng rất lâu mới được." Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi vẫn còn nằm phục ôm song thân, khóc lóc thống thiết bi ai. Lão nói: "Bình Nhi đừng khóc nữa, lo liệu hậu sự cho song thân của ngươi là việc quan trọng hơn hết." Lâm Bình Chi đứng dậy, thấy đầu và mặt của mẫu thân đầy máu, không kìm lòng được, nước mắt lại chảy dài. Y nghẹn ngào nói: "Gia gia, má má lìa đời, ngay cả giây phút cuối cùng cũng không gặp được đệ tử. Không biết, không biết người có di ngôn gì muốn dặn dò lại đệ tử không? Lệnh Hồ Xung nói, Lâm sư đệ, lúc Lệnh Tôn và Lệnh Đường sắp lâm chung, ta ở đây, hai vị lão nhân gia muốn ta chăm sóc, chiếu cố cho sư đệ. Đó là điều tất nhiên, dù hai vị không dặn, ta đây cũng phải chăm sóc chiếu cố cho sư đệ. Lệnh Tôn còn có lời muốn ta chuyển lại cho sư đệ. Lâm Bình Chi cúi người nói, đại sư ca, lúc gia gia và má má của tiểu đệ sắp lâm chung, có được đại sư ca ở bên cạnh cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Tiểu đệ cảm kích vô cùng. Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Tôn và Lệnh Đường bị bọn ác đồ Phái Thanh Thành tra tấn, bức hiếp để hỏi chỗ giấu Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai vị lão nhân gia quyết không khuất phục nên bị chúng làm chấn động đứt đoạn tâm mạch. Sau đó lão Mộc Cao Phong lại bức bách bá phụ bá mẫu. Mộc Cao Phong vốn là kẻ có hành động tiểu nhân, Dư Thương Hải cũng không xứng đáng làm tôn sư một phái. Những hành vi đê tiện của họ sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười. Lâm Bình Chi nghiến răng nói, mỗi thù này không trả thì Lâm Bình Chi không bằng giống cầm thú. Lâm Bình Chi vung quyền lên đánh mạnh vào cột miếu. Tuy võ công của y rất tầm thường, nhưng lòng đầy căm phẫn nên xuất quyền rất mạnh, cây cột rung động, cát bụi trên miếu đổ rào rào. Nhạc Linh Sang nói, Lâm sư đệ, chuyện này có thể nói cho ta gây nên tai họa, sư đệ muốn báo thù, sư tỷ quyết sẽ tiếp tay. Lâm Bình Chi cúi người nói, đa tạ sư tỷ. Nhạc Bất Quần thở dài rồi nói, phải Hòa Sơn ta xưa nay có tôn chỉ, người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người, nên ngoài sự đối đầu tử chiến với ma giáo ra, phái ta tưởng đã không hiềm khích với các môn phái trong võ lâm. Nhưng từ nay về sau, phái thanh thành. Ôi, đã dấn thân vào chốn giang hồ, không muốn đắc tội với người khác, thật chẳng dễ dàng. Lào Đức Nặc nói, tiểu sư muội, Lâm sư đệ, chuyện tai họa này không phải là do Lâm sư đệ bất bình giết tên nghiệt tử của Dư Thương Hải, mà hoàn toàn do Dư Thương Hải dòm ngó Tịch Tà Kiếm Phổ gia truyền của Lâm sư đệ mà ra. Năm xưa, chưởng môn phái Thanh Thành là Trường Thanh Tử đã bị bại dưới Tịch Tà Kiếm Pháp của Tằng Tổ Viễn Đồ Công của Lâm sư đệ. Mối họa này bắt nguồn từ đó. Nhạc Bất Quần nói, đúng vậy, trong võ lâm, chuyện tranh cường hiếu thắng xưa nay khó tránh khỏi. Khi nghe tới bí kíp võ lâm gì đó, thì dù không biết thật hay giả, người ta vẫn không từ một thủ đoạn nào để cướp đoạt bằng được. Kỳ thực, Dư Quán Chủ và Tái Bắc Minh Đà là hai tay cao thủ có địa vị trong võ lâm thì không nên tham lam mưu đồ chiếm đoạt kiếm phổ của Lâm gia mới phải. Lâm Bình Chi đáp, thưa sư phụ, trong nhà đệ tử thực sự không có Tịch Tà Kiếm Phổ gì cả. 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp là do gia gia của đệ tử truyền miệng cho, muốn đệ tử phải dụng tâm để ghi nhớ lấy. Nếu có kiếm phổ thì gia gia của đệ tử tuy không tiết lộ cho người ngoài, nhưng quyết không có lý nào lại giữ bí mật không nói cho đệ tử biết. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, ta vốn cũng không tin có Tịch Tà Kiếm Phổ gì gì đó. Nếu không thì Dư Quán Chủ đã không phải là đối thủ của gia gia ngươi. Chuyện này cũng đã rõ cả rồi. Lệnh Hồ Xung nói, Lâm sư đệ, di ngôn của Lệnh Tôn nói là ở hẻm Hướng Dương thành Phúc Châu. Nhạc Bất Quần khoát tay nói, đây là di ngôn của Lệnh Tôn Bình Nhi, ngươi chỉ nên nói riêng cho Bình Nhi thôi, người khác không được nghe. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, không nói nữa. Chàng định mai mốt có dịp sẽ nói riêng với Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần nói tiếp, Đức Nặc, Căn Minh, hai ngươi đi vào thành Hành Sơn mua hai cổ quan tài.